And so to start this evening, I want to ask a question. When are we at our best?
Để bắt đầu chiều hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị một cái câu hỏi. Khi nào thì là chúng ta ở trong cái tình trạng tốt nhất?
Is it when we have company coming over and we need to rush to clean our house to get it ready?
Khi chúng ta có khách đến nhà rồi cái mình lật đật đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.
Do we rush and we try to make it look like our house belongs on the cover of a magazine?
Có phải chúng ta dọn dẹp nhà cho thật đẹp giống như là cái nhà màu ở trong cái trang bìa của tờ quảng cáo?
But then at the same time, if you open that closet door, you see that all we did was just push all the dirty stuff inside there.
Nhưng rồi khi quý vị mở cái cửa closet ra, thì thấy đồ đạc chất đầy trong đó để mà giờ khi mà dọn dẹp.
Or maybe we're at our best when it comes to graduations.
Còn một số các anh em chị em trong phòng này có thể sắp sửa ra trường.
Okay, we are going to be taking pictures. Our friends and family, everybody is coming down to honor us.
Lúc đó thì chúng ta chắc là chụp hình rất là nhiều, cũng giống như bà con họ hàng đến thăm viếng.
Everyone is coming to celebrate you, so you need to look good. Otherwise, they're going to ask, like, why did they give you a graduation to begin with?
Khi chúng ta có những sự vui mừng như vậy, thì thường thường cố gắng làm cho mình đẹp một chút xíu. Còn nếu không thì sẽ bị chê tại sao lại là được ra trường.
Or maybe we're at our best when it comes to weddings.
Hoặc là đôi khi chúng ta tốt nhất là khi chúng ta có đám cưới hay là làm đám cưới.
The bride has to find the perfect dress no matter how much it costs.
Cô dâu thì chắc sẽ tìm được cái áo cưới thật là hoàn hảo dù có tốn kém bao nhiêu đi nữa.
And the groom just needs to find a suit. Doesn't matter.
Còn chú rể thì chắc kiếm cái bộ đồ vest với cái giá chắc là rẻ nhất.
But we know at the same time, again, hair has to be done, makeup has to be done, nails, shoes, all of it for this one special day.
Đương nhiên khi mà đám cưới thì chắc cô dâu hay là chú rể đều sửa soạn tóc tai, cô dâu thì chắc có thể là phải trang điểm rồi gì đó, đánh móng tay hả? Đánh móng tay rồi đánh giày cho nó sáng, bởi vì đây là một cái ngày rất là đặc biệt.
Whatever the occasion, and there are many more that we do to try to look our best, there are lots of times that we want to dress to impress.
Khi có những cái tình huống như vậy, thì thường thường chúng ta cố gắng ăn mặc rất là đẹp đẽ để gây một cái ấn tượng tốt lành cho những người mà chúng ta gặp.
But what if I asked you when you thought God was at his best?
Nhưng nếu tối hôm nay tôi muốn hỏi quý vị, lúc nào là Đức Chúa Trời có thể nói là tốt lành nhất?
What's the fancy occasion? What's the time that God needed to be at his best?
Cái tình huống nào hay là cái thời điểm nào mà Đức Chúa Trời có thể nói là tốt lành nhất?
Was it at the time of creation?
Có phải trong cái thời điểm mà Chúa tạo dựng cái thế giới này?
Looking back in Genesis, in the beginning, there was nothing.
Nếu mà quý vị ôn trở lại trong sáng thế ký, cái thuở ban đầu là không có gì cả.
And in the time of 6 days, God created the light, the heavens, the sun, and the stars.
Nhưng mà nội trong vòng 6 ngày thì Đức Chúa Trời đã tạo nên ánh sáng, là nơi cao, mặt trời và các vì sao.
He created the planets, the plants, the animals, the fish, the birds, and eventually he created us.
Chúa tạo dựng các hành tinh, rồi thực vật, rồi động vật, cá, chim trời dưới biển, và cuối cùng Ngài tạo là dựng nên con người của chúng ta.
God does all of this just by speaking them into existence.
Khi mà Chúa tạo dựng như vậy, Ngài chỉ phán một lời thì mọi sự đều xảy ra.
How amazing these 6 days must have been.
Thật là kỳ diệu trong vòng 6 ngày tạo dựng đó.
So was this when God was at his best?
Có phải trong cái giai đoạn tạo dựng này là Đức Chúa Trời có thể nói là tốt lành nhất hay không?
Was God best when he created everything we know in 6 days?
Mà khi Chúa tạo dựng trong 6 ngày những cái điều mà chúng ta biết được như vậy thì có phải là tốt lành nhất hay không?
And while I think these are an amazing 6 days and 6 days like we've never seen before.
Dù rằng là 6 ngày này thật là tuyệt vời, chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm hay là thấy được.
I don't think these 6 days are when God was at his best.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái 6 ngày tạo dựng đó, Đức Chúa Trời cũng chưa ở cái vị trí gọi là tốt lành nhất.
While it is amazing, I think God has done greater things than this.
Bởi vì tôi nghĩ rằng có thể Chúa sẽ tạo dựng những điều khác còn tuyệt vời hơn cái sự tạo dựng nữa.
So what about when God brought his people out of Egypt?
Nếu mà trong cái tình huống mà Chúa mang Dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập thì sao?
First God sent 10 plagues at the word of Moses to change Pharaoh's heart.
Nếu mà quý vị ôn lại thì Chúa đã cho 10 cái dịch lệ xảy ra theo lời của Môi-se đã xảy ra lúc đó.
He did incredible things one after the other.
Chúa làm một cái điều rất là kỳ lạ hết chuyện này tới chuyện kia.
All of this happening in succession that can't be explained away by science.
Và những cái điều đó được xảy ra một cách liên tục và ngay cả khoa học cũng có thể nào mà chứng minh được.
And even after these 10 plagues, when trapped between the Red Sea and Pharaoh's army charging at them, God then split the Red Sea in two.
Và sau khi cái 10 cái đại dịch đó xảy ra và dù rằng dân sự của Chúa mắc kẹt ở biển đỏ và lúc đó quân đội của Pharaoh rượt đuổi, nhưng mà Chúa đã làm cho biển đỏ tách ra làm hai hay là rẽ ra làm hai.
It was this miracle that allowed God's people to walk across dry land.
Điều này thật là kỳ diệu khi mà cái phép lạ đó xảy ra thì dân sự của Chúa đi qua biển đỏ giống như đi qua trong đất khô.
And it wasn't until the very last person that God had deemed crossed that God let the waters crash upon Pharaoh's army.
Và tới lúc cái người cuối cùng đi ra khỏi biển đỏ đó thì Chúa đã đóng cái nước đó lại và đã coi như là ập lên cái quân đội của người Ai Cập lúc đó.
God did all of this to show his power to Pharaoh and to the world.
Cái điều này Chúa làm để chứng tỏ rằng cái quyền năng của Chúa cho tất cả mọi người lúc đó.
It must have been an amazing event to see the Red Sea split in two.
Đây là điều thật là tuyệt vời, quý vị cứ tưởng tượng khi mà biển đỏ được tách rời ra.
So was this when God was at his best?
Đấy có phải là cái lúc mà Chúa cái tình huống hay là tốt lành nhất hay không?
While the Exodus out of Egypt was incredible, I still think there's a moment greater still.
Theo tôi thì là không, bởi vì dù rằng cái cuộc di cư hay là di tản của người Ai Cập của dân sự của Chúa rất là kinh ngạc, nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa có những cái điều còn làm vĩ đại hơn nữa.
So continuing the Bible, the next big story we see is the story at Mount Carmel.
Nếu mà quý vị tiếp tục đọc trong Kinh Thánh thì thấy có cái câu chuyện về núi Carmel.
God's people were worshiping another god, Baal.
Dân sự của Chúa người Israel lúc đó thờ phượng những thần khác, không có thờ phượng Đức Chúa Trời.
And Elijah, God's only prophet there, fought against 450 other Baal prophets to prove who was the one true God.
Và tiên tri của Đức Chúa Trời là tiên tri Eli lúc đó, là tiên tri duy nhất lúc đó, ông đã chống trả lại 450 người tiên tri Ba-an để chứng minh coi như là Đức Chúa Trời là đấng chân thật hay là duy nhất.
They both gathered and prepared a sacrifice for their god respectively.
Và những tiên tri người Ba-an đã họp tập họp trở lại để chuẩn bị một cái cuộc lễ cho những vị thần của họ.
They both gathered a bull on top of a wooden altar, and the Baal prophets danced and they cried out to Baal, but no response.
Và quý vị nhớ là họ làm một cái bàn thờ để con bò đực trên cái bàn thờ bằng gỗ đó, rồi các tiên tri ba anh họ nhảy múa, kêu gào các thần ba anh của họ, nhưng mà không có điều gì xảy ra cả.
And after several hours, Elijah had enough. It was time for him to call upon God's power to be displayed.
Sau vài tiếng đồng hồ thì tiên tri Eli giống như nói là đã đủ rồi, đến lúc mà ông muốn Đức Chúa Trời thể hiện cái quyền năng của Chúa.
But when Elijah built his altar to God, he changed it.
Và khi tiên tri Eli xây dựng cái bàn thờ của mình cho Đức Chúa Trời và ông đã thay đổi rất là nhiều điều.
Instead of wood, Elijah chose 12 stones which would not be burned.
Thay vì là chọn gỗ để xây cái đền thờ, cái bàn thờ, thì ông chọn 12 viên đá mà không có thể cháy được hay là đốt được.
Then Elijah went and had 4 jars of water poured over all the sacrifice.
Rồi tiên tri Eli mới dùng 4 cái bình nước để đổ lên cái bàn thờ, cái chỗ tế lễ đó.
And Elijah did this not one time, not two times, but 3 times.
Eli không phải chỉ làm một lần, không phải là làm hai lần, nhưng làm tổng cộng là 4 lần đổ nước lên cái bàn thờ, cái chỗ tế lễ đó.
Biblical scholars say that it was probably close to about 100 gallons of water poured over this fire, which would have made it impossible to light.
Và các học giả thời bây giờ nghiên cứu trở lại thì nói là có thể ông đã đổ nước nơi cái chỗ mà để thờ phượng đó tới 100 gallon nước, thành ra không có thể nào mà có thể đốt cháy được.
And Elijah prayed one time and God brought down a fire so strong that it consumed the bull, the wood, the stone, the water and the sand, everything.
Và khi tiên tri Eli chỉ cầu nguyện có một lần thôi và Đức Chúa Trời đã hạ một ngọn lửa mạnh đến nỗi để mà đốt nào là bò, những cục đá, rồi mọi thứ gỗ đá, ngay cả cái chỗ bị ướt bị nước đó cũng tan biến luôn.
And all who saw it there were amazed because this wasn't some small tiny fire that came out.
Và những người hiện diện ở đó thì họ rất là ngạc nhiên bởi vì đấy không phải là cái ngọn lửa nhỏ nhưng mà ngọn lửa rất là lớn mà Chúa đã cho giáng hạ xuống.
I found a paper that actually calculated how much energy would be needed to destroy everything here.
Và tôi tìm được một cái bài về nghiên cứu thì nói rằng là cần một cái năng lượng rất là lớn thì mới có thể đốt cháy mọi sự như vậy.
And the very minimum estimate that they had was it took two RPGs, two rockets shot at the same time to destroy this altar.
Và trong cái tờ mà tôi nghiên cứu nói là cái năng lượng để mà tiêu thụ để mà đốt cháy mọi thứ trở nên tro bụi đó nó tương đương giống như là hai cái hỏa tiễn hay là cái súng mà để bắn đạn đó mà phải bắn cùng một lượt.
And it's through this display of power that God showed who was the one true God.
Qua những cái điều mà đã xảy ra như vậy để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là rất là quyền năng và Eli cho mọi người hay là các tiên tri Baal thấy được ai là Đức Chúa Trời.
So was this when God was at his best, when God demonstrated his power?
Có phải cái lúc này là có thể nói là Đức Chúa Trời là tốt lành nhất hay là quyền năng nhất hay không?
No, I think there's still something greater still.
Tôi nghĩ rằng không có những điều khác mà Chúa còn làm vĩ đại hơn nữa.
So let's jump ahead. What about when Jesus came to feed the 5,000?
Và nếu mà chúng ta đi tới chút xíu, quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã hóa bánh cho 5,000 người ăn hay không?
Everyone from all around the land gathered to hear Jesus teach out in the wilderness.
Mọi người lúc đó đã quy tụ hay là tụ họp để nghe Chúa Giê-xu giảng dạy ở trong đồng vắng.
Thousands and thousands of people had come and it's now nighttime and time for dinner.
Cả ngàn người đã tụ họp lại và lúc đó đã chiều tối.
We don't have McDonald's around to go get something. Kim Sung wasn't invented to take care of us. So what are we going to do?
Lúc đó thì chưa có McDonald's hay là chưa có nhà hàng Kim Sơn để mà ban phát đồ ăn. Thành ra họ phải làm cái gì bây giờ?
We have one boy with two fish and five loaves of bread who comes forth and offers his food to Jesus.
Thì có một em bé đã mang hai cái bánh, hai con cá và năm cái bánh đến để đưa cho Chúa Giêsu Christ.
And Jesus takes the fish and bread and he prays and he blesses it and he divides it amongst all the people.
Và Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, cá và bánh và Ngài đã cầu nguyện, Ngài chúc phước và sau đó chia ra cho cái đàn dân đông đó để họ ăn.
And he does so again and again and again and again until everyone has had enough to eat.
Và Ngài đã tiếp tục làm như vậy cho đến lúc mà mọi người đều ăn no cả hay là đều no đủ.
Everyone completely full with 12 baskets left over.
Và mọi người đã ăn no rồi nhưng mà còn dư lại 12 giỏ đồ ăn nữa.
Jesus took a problem and he turned it into a miracle.
Chúa đã thấy hay là đối diện với cái vấn đề và biến cái vấn đề đó trở nên một cái phép lạ hay là một cái cơ hội.
So was this when God was at his best?
Có phải đây là cái lúc mà chúng ta có thể nói rằng Chúa là tốt lành nhất hay không?
No, I think there's still one more thing better than this.
Và tôi nghĩ rằng không, bởi vì còn một điều khác nữa còn vĩ đại hơn những cái điều mà tôi đã trình bày trước đây.
I think God was at his best when he was crucified on the cross.
Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời hay là Chúa của chúng ta tốt lành nhất khi Ngài phải chịu thương khó đâm đinh trên thập tự giá.
When Jesus died on the cross for us was when God was at his best.
Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và trong cái ngay lúc đó là Đức Chúa Trời tốt lành nhất cho con người của chúng ta.
And part of the reason God is at his best now is because we were at our worst.
Và cái lý do tại sao Chúa ở cái tốt lành nhất là bởi vì lúc đó có lẽ chúng ta trong cái thời điểm tệ hại hay là tồi tệ nhất.
See, part of the reason why the crucifixion story is so impactful isn't just because Jesus sacrificed himself for us.
Và cái lý do tại sao mà Chúa đóng đinh trên thập tự giá có tác động mạnh mẽ như vậy là không phải là chỉ vì Chúa Giêsu hy sinh cái bản thân hay là chịu thương khó đó, nhưng Ngài hy sinh cái bản thân của Ngài cho chúng ta.
We have many stories of people heroically sacrificing themselves.
Chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện về những người hy sinh cái bản thân của mình rất là anh hùng hay là anh dũng.
But Jesus didn't just sacrifice himself, he was also betrayed.
Nhưng mà Chúa Giêsu không chỉ là hy sinh cái bản thân của Ngài, nhưng Ngài còn bị phản bội nữa.
Judas, who walked with Jesus for 3 years, saw all the miracles recorded in the Bible, saw more that aren't recorded, heard everything that Jesus had to say.
Yeah, Judas là một người đồng hành với Chúa Giêsu hơn 3 năm, thấy tất cả những cái dấu lạ hay là phép lạ Chúa đã làm ghi chép trong Kinh Thánh, mà hơn thế nữa, Judas còn nghe mọi lời dạy dỗ mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho ông.
This is the man who betrays Jesus for 30 pieces of silver.
Nhưng Judas lại phản bội Chúa với cái giá là 30 lượng bạc.
But it's not just that he sacrificed himself or that he was betrayed, but he was also rejected.
Chúa Giêsu không những là bị phản bội nhưng còn bị dân sự của Chúa từ chối nữa.
When Jesus was on trial with Pontius Pilate, Pilate offered to the Jews an opportunity to set a prisoner free.
Khi Chúa Giêsu bị xét xử với quan thẩm đốc Phi-lát thì Phi-lát đã đề nghị cho người Do Thái có cái cơ hội để thả một tù nhân.
They could have chosen Jesus right then and there.
Dân sự của Chúa lúc đó có thể chọn Chúa Giêsu, nhưng mà họ chọn cái kẻ sát nhân là Barnabas.
In fact, in the story, Pilate wants them to choose Jesus. In fact, actually, Pilate wanted them to choose Jesus.
Yeah. Và thật ra, quan thống đốc Phi-lát là muốn dân sự của Chúa, người Do Thái lúc đó, chọn tha cho Chúa Giêsu.
But instead, they reject Jesus and they choose the murderer, Barabbas, instead.
Yeah. Nhưng mà họ lại chọn kẻ sát nhân là Barabbas để cho ông này được tự do.
Perhaps worst of all is that Jesus knew all of this from the very beginning.
Cái điều tệ nhất là Chúa Giêsu đều biết hết tất cả những điều này từ cái thuở ban đầu.
Jesus knew from the beginning that he was innocent and he still went to the trial.
Ngay từ cái thuở ban đầu Chúa Giêsu đã biết rằng Ngài là vô tội nhưng Ngài vẫn đến để chịu sự xét xử.
Jesus knew from the beginning that Judas would betray him and he still washed his feet.
Ngay từ cái thuở ban đầu Chúa Giêsu đã biết Judas sẽ phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn rửa chân cho Judas.
Jesus knew from the beginning that he would be rejected and he still had compassion on them.
Ngay từ thuở ban đầu Chúa Giêsu biết rằng Ngài sẽ bị từ chối, nhưng Ngài vẫn có lòng thương xót đối với những người mà đã phản bội Ngài.
Jesus knew from the beginning that Rome created crucifixion as the worst way to die and he still went to the cross for us.
Chúa Giêsu ngay từ thuở ban đầu biết rằng người La Mã, chính quyền La Mã đã tạo ra cái tử hình bằng cách là đóng đinh trên thập tự giá là cái phương cách coi như là ghê rợn nhất để mà chết, nhưng Ngài vẫn đi đến thập tự giá cho chúng ta.
This is the moment that God is at his best.
Đây là cái thời điểm mà có thể nói Chúa tốt lành nhất.
Because it was in this moment and every moment after.
Bởi vì trong cái thời điểm này hay là những cái khoảng khắc thời điểm kế tiếp đi nữa.
When we are at our worst, that Christ is at his best and he still died for us.
Khi mà chúng ta ở cái thời điểm tồi tệ nhất hay là thê thảm nhất thì Chúa Giêsu vẫn chịu chết cho chúng ta.
This is why it's called Good Friday.
Đó là lý do tại sao chúng ta gọi là ngày thương khó thứ sáu.
Even though on this day Christ died.
Và mặc dù ngày hôm nay vào ngày thứ sáu thì Chúa Giêsu hay là cái đêm thương khó, Chúa Giêsu vẫn chết trên thập tự giá vì chúng ta.
This is the day that God's plan for salvation was put into motion.
Đây là cái ngày mà cái chương trình cứu chuộc của Chúa đã bắt đầu được thực hiện.
This is the day that our sins were forgiven.
Đây là cái ngày mà tội lỗi chúng ta được Ngài tha thứ.
This is the day that made us completely righteous before God.
Đây là cái ngày mà chúng ta được gọi là công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
This is what we celebrate on this day, Good Friday.
Đó là cái ngày mà chúng ta có thể nói là vui mừng vào cái ngày thứ sáu đêm thương khó này.
We celebrate not that Christ's life was taken from him, but that he gave it up for us.
Chúng ta kỷ niệm cái ngày lễ này không có phải là cái ngày Chúa Giêsu bị tước đoạt cái sự sống, nhưng mà cái ngày mà Ngài đã từ bỏ cái sự sống để cứu chuộc chúng ta.
We celebrate because Jesus said it is finished.
Chúng ta kỷ niệm ngày thứ sáu thương khó này bởi vì cái ngày đó Chúa nói mọi sự đã trọ.
So this is God at his best.
Đó là cái ngày hay là cái thời điểm mà có thể nói Chúa tốt lành nhất.
Or rather I should say this is God at his best so far.
Tôi có thể nói rằng cái ngày hôm nay hay là cái giờ thời điểm này Chúa là tốt lành nhất và cái sự tốt lành của Chúa vẫn tiếp tục đời đời.
In 3 days we celebrate Easter when Christ rose from the grave and he will be better still.
Trong 3 ngày nữa chúng ta sẽ cử hành lễ phục sinh khi mà Chúa Giêsu sống lại từ mồ mả và từ quả chết, Ngài vẫn tiếp tục là những người là người nhân lành trong cái sự cứu chuộc chúng ta.
And we hold fast to a hope knowing that there's a day greater still when Christ returns.
Và chúng ta tiếp tục hy vọng vì biết rằng một ngày nào đó Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại.
In all of this, this is God at his best.
Đó là cái ngày mà chúng ta có thể nói là tốt lành nhất, Chúa là tốt lành nhất, là cái ngày mà Chúa vinh hiển nhất.
Not because he needs to impress, but because simply by nature God is the best.
Không phải là vì Chúa muốn gây cái ấn tượng gì đó cho chúng ta, nhưng đơn giản bởi vì cái bản chất của Chúa là tốt lành.
So if you're here tonight and you don't know Christ as your Savior, then I invite you to welcome him into your heart.
Nếu tối hôm nay quý vị hiện diện ở đây mà chưa biết về Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của quý vị, thì tôi mời quý vị làm điều này.
I invite you to accept Christ at his best and know that when you do, you will then be at your best.
Tôi muốn quý vị tin nhận Chúa Giêsu Christ lúc Ngài là tốt lành nhất, và khi quý vị làm điều này thì quý vị ở trong cái tình huống hay là cái tình trạng tốt lành nhất.
That there is nothing better than knowing that by faith in Jesus Christ you are set free.
Không có gì tốt lành hơn bởi vì được trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ thì quý vị được sự tự do ra khỏi tội lỗi.
Free from the penalty of sin and free to enter into the kingdom of God.
Quý vị được tự do ra khỏi hình phạt của tội lỗi và tự do được vào vương quốc của Đức Chúa Trời.
There is nothing better than knowing that even when you're at your worst, Christ will always be at his best.
Không có gì tốt hơn khi mà quý vị biết rằng ngay khi mà quý vị ở cái tình trạng tồi tệ nhất hay là thê thảm nhất thì Chúa Giêsu Christ luôn luôn ở cái trạng thái tốt nhất của Ngài trong cái sự cứu chuộc.
And when you place your faith in him, Christ's best is now in you.
Mà khi quý vị đặt cái niềm tin trọn vẹn đến Chúa Giêsu Christ thì cái điều tốt đẹp nhất của Chúa Giêsu ở trong quý vị.
And my hope and prayer is that you would be at your best in Christ tonight.
Vậy tôi cầu nguyện để quý vị có cái sự tốt lành nhất trong Chúa Giêsu Christ.
With that, let me pray for us this evening.
Yeah, tôi xin cầu nguyện.
Father, again, we thank you. We come before you and we lay everything of who we are, who we've been, and who we will be at your feet, knowing that in all of our wrongdoings, all of our sins, all the anger, all the wrong choices we make, everything we do against you is forgiven tonight on the cross. When Christ died for us, all of that is no longer seen because Christ is seen in us when we place our faith in you. And so, God, we pray that you would continue to move in our hearts, continue to shape, and continue to call each and every one of us. And that we would continue to grow in our relationship with you, continue to grow in our reflection of you, continue to grow in how we proclaim you to the rest of the world. And so, Father, again, would you continue to be your best and let your best shine in us so that others would come to know you and to love you. And again, would you continue to allow us again just to praise you with all that we are. And so we do all of these things and we pray all of these things in Jesus' name. Amen.
Amen.